Chương 2. Kiểu phản đối. Cách nuôi dạy những đứa trẻ không dễ thương, chuyên chơi xấu. Kiểu phản đối là khí chất có nhiều ở các nghệ sĩ, vận động viên. Nếu qua giai đoạn 2 tuổi, 4 tuổi, 10 tuổi, thì sau đó việc nuôi dạy sẽ dễ dàng hơn hẳn. Kiểu phản đối thường bắt gặp ở nhiều bé gái, ít gặp ở bé trai, do có khí chất lảng tránh, không thích những việc gì chưa từng trải qua, nên trẻ thường tránh những việc mới mẻ, những kích thích ban đầu. Ngoài ra, khi còn bé, tính cố chấp, mạnh mẽ với yêu cầu cao được biểu hiện qua những hành vi như không ngủ nếu không trong tình trạng quen thuộc, không bú sữa bột, không thích bình sữa, vân vân, gây phiền phức cho mẹ. Và lớn lên một chút, trẻ thường làm việc thành thạo hơn nên ta sẽ không còn nghe trẻ khóc, nói không chịu đau nữa. Do dễ bị chi phối bởi tính thất thường nên khi trẻ đã không có hứng thú sẽ phủ nhận cả những chuyện kích thích trước mắt. Và khi biết nhiều từ ngữ, trẻ có thể nói những lời cọc cằn khó nghe. Một khi đã nói, thì mẹ có khuyên răn bao nhiêu cũng không thông, khiến mẹ rất vất vả. Đặc biệt, 2 tuổi, 4 tuổi, 10 tuổi cũng là thời kỳ phản kháng của trẻ, nên đây cũng là giai đoạn mẹ phải chịu đựng nhiều. Khi tâm trạng không thoải mái, trẻ thẳng thắn tỏ thái độ ra mặt. Nhưng khi vui vẻ, trẻ lại có khuynh hướng không thể hiện, nên không ít lần bị người xung quanh cho rằng đứa trẻ đó luôn cáu kỉnh, chẳng dễ thương chút nào. Nhưng dứt khoát, tính cách trẻ không xấu, cũng không phải bướng bỉnh. Do trẻ không giỏi xử lý những tình cảnh khó chịu trong lòng, nên chỉ biết cách tự mình giải quyết bằng những lời cọc cằn. Ngoài ra, khí chất khó như vậy là do trẻ luôn có sự bất an, khi nghĩ, nếu thất bại thì sẽ ra sao? Nếu bị nói gì thì mắc cỡ lắm. Mong mẹ công nhận mình, vân vân, trong lòng. Trẻ muốn đánh lừa cảm giác bất an đó nên nói những lời phủ định, bắt nạt những bạn yếu hơn, nhưng bản tính trẻ thẳng thắn, rất ngoan. Khi lớn lên, bé sẽ học được tính xã hội nên ở mức độ nào đó, trẻ có thể điều khiển được những tình cảm tiêu cực. Nhưng cho đến tiểu học hay trung học cơ sở, điều đó lại khó diễn ra suôn sẻ, nên dù có vấn đề trong lời nói hành động lúc nhỏ, mẹ phải hiểu là con muốn thể hiện nỗi bất an và cố gắng không bỏ qua vấn đề đó. Đương nhiên những việc không đúng thì phải nghiêm khắc nhắc nhở, chỉ dạy cho trẻ hiểu. Nhưng trước tiên, quan trọng là tiếp nhận nỗi bất an trong lòng trẻ một cách toàn diện. Nếu không hiểu mà đã la mắng, trẻ sẽ nghĩ không có ai hiểu mình cả và cảm giác tự khẳng định mình giảm xuống. Tuy hiếm nhưng cũng có trường hợp trẻ lớn tuổi như cấp phổ thông cơ sở lặp đi lặp lại hành vi tự gây tổn thương bản thân hay dễ tức giận, nên tôi mong các bạn lưu ý. Các bạn hãy thể hiện tình yêu với con, nói cho con biết rằng dù con có là đứa bé như thế nào đi nữa, mẹ vẫn rất thương con. Tuy bề ngoài trẻ trông hỗn xược, nhưng đối với trẻ đầy tình thương, thì thực tế trẻ không khó dạy như mẹ cảm giác. Trẻ sẽ cho mẹ thấy dễ thương thành thật của mình thật nhiều. Chắc chắn vẻ mặt rạng rỡ có chút ngại ngùng của trẻ sẽ khiến công việc nuôi dạy con của bạn trở nên vui vẻ lên đấy. Tương lai của kiểu phản đối. Tuy là kiểu khí chất có nhiều bất an, nhưng nếu chú tâm vào điều gì đó, trẻ sẽ giải tỏa được nỗi lo lắng đó. Nên hễ đã bắt đầu làm một việc, trẻ có kiểu khí chất phản đối sẽ rất kiên trì, mạnh mẽ theo đuổi. Trong việc học, lẫn chơi thể thao, hễ trẻ đã quyết định theo đuổi sẽ làm đến cùng. Một mặt trẻ có năng lực, hiểu biết cao, mặt khác thần kinh vận động cũng rất tốt. Vì vậy, một khi chính trẻ đã quyết định cái này, thì trẻ có thể cho ta thấy tài năng ưu tú ở mọi lĩnh vực. Kiểu phản đối thường thấy nhiều ở chuyên gia nghệ thuật, nhưng thực tế cũng không ít ở vận động viên. Ngoài ra, bề ngoài trông trẻ có vẻ không giỏi giao tiếp với người khác, nên thường bị cho rằng không hợp với vị trí lãnh đạo. Nhưng thực tế, nếu giao cho trẻ vai trò dẫn đầu, trẻ sẽ phát huy tài tập hợp mọi người rất xuất sắc. Đó là do trẻ được giao trách nhiệm, nên nhận ra giá trị tồn tại của bản thân và cảm nhận hạnh phúc từ đó, nên ra sức cố gắng. Tuy trẻ quan tâm đến sự đánh giá của người xung quanh, nhưng nếu dẫn dắt trẻ đúng hướng, thì khi ra ngoài xã hội, vào một tổ chức, đoàn thể, trẻ sẽ phát huy khả năng. Khi gào khóc bất mãn, trẻ cũng rất khổ sở. Đặc trưng của kiểu phản đối là tính lảng tránh, ghét những gì mới lạ, tính cố chấp, không thể yên tâm nếu không ở trong tình trạng quen thuộc nào đó. Do đó khi còn bé, trẻ thường quấy khóc nếu không được ở trong tình trạng yêu thích của mình, như không bế, bé sẽ khóc, không thích thì không bú, hoặc có làm gì thì cũng không trở nên vui vẻ. Cho đến lúc hiểu được thói quen của trẻ, mẹ phải trải qua nhiều ngày vất vả chịu đựng. Do trẻ thường tỏ vẻ khó chịu ra mặt, lại hay khóc, thái độ như muốn cằn nhằn, có lẽ không ít bà mẹ băn khoăn, không biết có phải con ghét mình không. Cứ như nó là đứa trẻ bất mãn bẩm sinh. Do yêu cầu cao nên trẻ không giỏi thích ứng với nhịp điệu cuộc sống, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến tính quy tắc, sống nghiêm túc và lặp đi lặp lại những việc như thế này. Buồn ngủ thì trẻ khó chịu, gây ngủ mà không chịu ngủ. Đói bụng nhưng loay hoay, không bú được và cứ khóc. Lúc mới ngủ dậy, chưa tỉnh táo, cũng quấy khóc. Mới bú xong, lại ói ra và đói bụng ngay. Khi rơi vào tình trạng như vậy, dù mẹ có yêu thương bồng bế dỗ dành bao nhiêu đi nữa, trẻ vẫn không dịu ngay mà cứ tiếp tục khóc kéo dài cả tiếng. Mỗi lần như vậy, hẳn mẹ cũng rất mệt mỏi, khổ sở. Nhưng nhất định không phải do trẻ không thích mẹ mà quấy khóc. Chỉ là do bé cũng đang khổ sở do không thích ứng, dễ dàng với những việc lần đầu bé trải nghiệm. Khi bé cứ quấy khóc, đó là lúc bé đưa ra tín hiệu SOS. Mẹ ơi, giúp con với. Mẹ hãy cố gắng tìm ra môi trường có thể giúp bé yên tâm nhé. Khi làm gì, trẻ cũng không chịu nín khóc. Hãy tạo bầu không khí như còn trong bụng mẹ để trẻ yên tâm. Tính lảng tránh và tính cố chấp của kiểu phản đối rất mạnh mẽ là do tâm trạng bất an quá lớn. Được trải qua cảm giác êm đềm lúc còn trong bụng mẹ, nhưng thình lình phải xuất hiện ra thế giới bên ngoài, trẻ phản ứng quá mẫn cảm trước tất cả mọi việc. Tức bé mong muốn được bảo vệ khỏi những bất an đó, muốn được làm cho yên tâm, từ đó thể hiện qua tính lảng tránh và tính cố chấp. Khi trẻ khóc, không sao dụ dỗ được. Trước tiên hãy gỡ bỏ những gì khiến trẻ bất an, làm cho trẻ cảm thấy yên tâm. Hãy tạo bầu không khí êm đềm, ấm áp như trong bụng mẹ để trẻ thư giãn. Quấn bé bằng một chiếc khăn mềm mại đem lại cảm giác êm dịu. Mùa lạnh thì nâng cao nhiệt độ phòng một chút, mùa nóng thì hạ nhiệt độ phòng xuống. Bồng bế và ôm ấp bé thật gần gũi. Bắt chuyện với bé thật dịu dàng. Con đang lo lắng à? Không sao đâu con. Trước tiên, hãy xoa dịu tâm trạng của trẻ bằng những cách này. Sau đó, hãy suy nghĩ thử xem, con lo lắng bất an điều gì vậy nhỉ? Khi bé quá quấy khóc, dù có giải quyết được nguyên nhân cảm thấy khó chịu, bé vẫn tiếp tục khóc. Mẹ hãy làm dịu cảm xúc của bé bằng cách làm cho bé cảm thấy yên tâm. Sau đó, tạo môi trường thoải mái cho bé. Khi em bé la khóc, mẹ cũng bị căng thẳng tinh thần. Thậm chí có khi mẹ muốn bỏ mặc con mình ở trên giường. Nhưng điều đó sẽ khiến trẻ càng bất an và tiếp tục khóc. Nên giai đoạn này, mẹ hãy trút hết tình thương cho bé với tinh thần sẽ phải bế bé liên tục cả ngày. Mẹ hãy cố gắng vượt qua giai đoạn này bằng cách chuẩn bị giường ngủ sao cho có thể vừa bế bé vừa ngủ. Bé kiểu phản đối rất lạ người nên không cho ai bế ngoài mẹ. Chỉ cần người lạ bắt chuyện, bé dễ thương quá là bé có thể cảm thấy bất an đến mức quay phắt đi hoặc gào khóc. Thậm chí bé có thể khóc lóc phản đối cả bố, ông, bà. Có thể mẹ cảm thấy ái ngại với người xung quanh, nhưng đây là việc đành phải chịu. Mẹ cố gắng đừng buông những lời tiêu cực, con gì mà dễ ghét, với bé nhé. Em bé rất nhạy cảm với tình cảm của người lớn, dù không hiểu lời nói nhưng vẫn có thể hiểu được mình đang bị phủ nhận. Em bé cảm thấy yên tâm trong môi trường giống trong bào thai. Quấn bé trong một chiếc khăn mềm mại, ôm ấp thật gần gũi thì bé sẽ yên tâm và nín khóc. Khi trẻ kéo dài, em chả, ứ chịu, hãy dỗ dành bằng cách ôm vào lòng, thể hiện tình cảm qua lời nói. Khi lên 2, trẻ biết tự mình đi đứng, biết tự ăn uống, nên cái tôi bắt đầu nảy mầm, trẻ đón thời kỳ phản kháng đầu tiên. Giai đoạn này, do trẻ liên tục phủ định tất cả những việc phải làm, cứ mãi em chả, ứ chịu đâu, nên mẹ sẽ rất vất vả. Đến mức có thể nói đây là giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2. Những đứa trẻ bình thường nếu đã qua giai đoạn này thì những hành động rắc rối như thế này cũng biến mất. Nhưng trẻ kiểu phản đối thì vốn dĩ những điều này là khí chất. Chính vì vậy giai đoạn phản kháng cũng trở nên vất vả hơn hẳn. Cho ăn cơm cũng ứ chịu, nướng bánh mì cũng em chả. Em vừa ra mặt tức giận, tóm lại con muốn gì? Thì trẻ sẽ òa khóc và chẳng chịu nín. Nhưng tại sao trẻ lại khó chịu như vậy? Thật ra, nguyên nhân trẻ cứ chê cơm, chán bánh mì, không nằm ở việc đói bụng hay buồn ngủ. Bản thân trẻ cũng biết được cảm giác không thoải mái của mình, nhưng do chưa trưởng thành nên trẻ không hiểu được đó là gì. Vì vậy, trẻ chỉ biết cách nói ứ chịu để diễn tả sự khó chịu đó. Những lúc như vậy, tâm trạng khó chịu của trẻ dâng cao. Quan trọng là trước tiên mẹ hãy ôm trẻ vào lòng, vỗ nhẹ lưng trẻ, tiếp nhận cảm giác bất an của trẻ. Làm như vậy, trẻ sẽ cảm thấy yên tâm và dịu cơn bực bội, khó chịu phần nào. Sau đó, hãy thay trẻ bày tỏ tâm trạng, cảm giác bằng những từ ngữ. Con buồn ngủ đúng không? Con đói bụng rồi chứ gì? Con muốn chơi phải không? Con thấy lo à? Con nóng phải không? Khi diễn tả bằng lời nói, trẻ kiểu phản đối vốn thông minh nên có thể đồng nhất tâm trạng của mình với những từ ngữ đó. Khi thấy trẻ bực bội, cáu bẳn, không bày tỏ được tâm trạng bất an, bạn hãy dạy cho trẻ thật nhiều từ ngữ bày tỏ cảm xúc. Những lúc như vậy, con nói thế này. Cách thể hiện tâm trạng bằng từ ngữ này gọi là phương pháp lặp lại. Khi ở bên ngoài, nếu trẻ bắt đầu, em chả, ứ chịu. Nếu vừa dỗ vừa nói, con muốn về nhà đúng không? Con không thích đúng không? Thì tâm trạng của trẻ sẽ dịu bớt. Đương nhiên, với một đứa trẻ chưa phát triển thì không dễ dàng vâng lời ngay. Dù vậy, thay vì tức giận nói, con có thôi đi không? Thì mẹ lắng nghe và dỗ dành trẻ vẫn tốt hơn. Nếu mẹ không ôm ấp, chạm vào người trẻ thật dịu dàng, trẻ sẽ không biết bày tỏ tâm trạng của mình vào đâu, bức xúc càng dâng cao và dễ xích mích với người khác. Khi lớn lên, khả năng tính xã hội không được nuôi dưỡng sẽ hình thành. Nếu mẹ không tiếp nhận tâm trạng của trẻ, tình cảm bức bối mạnh mẽ không có chỗ để giải tỏa, trẻ sẽ không bình tĩnh. Nếu có la mắng, trẻ vẫn nằm lăn ra khóc, chỉ biết ăn vạ. Việc trẻ đòi hỏi, yêu cầu cao sẽ là ưu điểm khi trở thành người lớn. Đừng ngắt mầm non đó đi nhé. Kiểu phản đối có tính cố chấp mạnh mẽ, nên khi cái tôi nảy mầm, trẻ thích tự mình chọn từ bộ đồ mặc trên người đến cái chén ăn cơm. Trẻ sẽ có những hành động khó hiểu như dứt khoát không mặc bộ đồ mẹ đưa mà cố tình lôi bộ đồ chưa giặt từ trong thau ra, hay cho cơm vào cốc để ăn, vân vân. Tuy nhiên, dù có vẻ trẻ đòi hỏi quá đáng như vậy, nhưng thực tế, trẻ chỉ phản đối những gì mẹ ép buộc. Con mặc bộ này đi. Con dùng cái chén này này. Nếu theo ý bé, thì áo quần nào, chén bát nào cũng được cả. Trong trường hợp, trẻ muốn đồ gì nguy hiểm, thì ta cần nói chuyện để lái sự quan tâm của trẻ sang món đồ khác. Nếu không nguy hiểm, cứ để trẻ làm theo ý thích của mình. Vì trẻ ở độ tuổi, chưa hiểu được ăn cơm thì phải dùng chén, phải thay đồ hàng ngày, dù ta có nói bao nhiêu đi nữa. Mặt khác, nếu có món đồ nào đó yêu thích như búp bê, quần áo, khăn, vân vân, thì trẻ sẽ bất an nếu không có những món đồ đó bên người. Nếu trẻ có những món đồ đặc biệt như vậy, mẹ cũng đừng ép trẻ, hãy tôn trọng sở thích của trẻ. Dù là gì đi nữa, việc có sở thích yêu cầu riêng như vậy là một khí chất tuyệt vời, trở thành năng lượng thể hiện tài năng vượt trội trong lĩnh vực mà trẻ tập trung trong tương lai. Khi còn nhỏ, có thể tính cố chấp mà mẹ không thể nào hiểu nổi, chẳng hiểu tại sao nó lại đòi hỏi như vậy. Nhưng nếu cứ gạt ngang một cách dễ dàng, cái đó không được, thì có thể sẽ ngắt mất khí chất tốt đẹp đó. Trường hợp có tới 10 lựa chọn, những đứa trẻ có khí chất kiểu phản đối sẽ gạt hết 9, chỉ dốc hết toàn lực vào một lựa chọn còn lại. Vì vậy, khi trẻ quyết định cái này, thì dù là học thuật hay thể thao, trẻ sẽ nỗ lực hết sức mình. Vì có tính nỗ lực, quyết tâm, nên trẻ sẽ tiến bộ không ngừng. Mẹ hãy trân trọng mầm non đòi hỏi đó, để khi lớn lên, trẻ có ước mơ, mình muốn làm cái này, và nỗ lực vươn đến ước mơ đó. Để dành khoảng 30 phút mỗi ngày, tiếp xúc thân tình với con. Trong giai đoạn phản kháng lúc 2 tuổi, trẻ cũng căng thẳng vì những việc muốn làm nên luôn bị cấm đoán và không như ý mình muốn. Hằng ngày trẻ phải chiến đấu với những cơn bực bội nên cần có chỗ để phát tán chúng. Lúc này vận động, vẽ tranh, vân vân là những hoạt động biểu hiện có hiệu quả. Khi đó chỉ cần mỗi ngày 30 phút thôi cũng được. Bạn hãy cùng chơi với trẻ và lưu ý những điểm sau. Ngồi đối diện và nhìn vào mắt trẻ, quan sát xem trẻ quan tâm đến điều gì. Cùng với trẻ chơi đùa những gì trẻ muốn làm, không dạy dỗ gì cả. Không nên có suy nghĩ bắt trẻ vâng lời, không nói gì ngoại trừ những chuyện nguy hiểm. Khi chơi đồ chơi, nếu trẻ không chơi giỏi, trở nên cấu bẩn, bạn hãy giúp trẻ. Có thể trẻ sẽ nói mẹ làm hết đi, nhưng mẹ không được nói con tự làm đi. Hãy đáp ứng yêu cầu của trẻ, cho trẻ thấy trình tự của trò chơi thay cho việc làm toàn bộ. Trẻ kiểu phản đối không thích bị người khác ép buộc, hãy làm cái này. Vì vậy chỉ cần 30 phút mỗi ngày, mẹ cùng chơi theo ý của trẻ sẽ khiến trẻ trở nên hạnh phúc, vui vẻ. Và nhờ có thể tự do làm điều mình thích, tâm trạng của trẻ trở nên ôn hòa đến mức ngạc nhiên, những rắc rối trong giai đoạn phản kháng giảm đi. 2 tuổi cũng là thời điểm tốt để nuôi dưỡng trí tuệ. Nếu mẹ không nói này nói kia mà cùng chơi với trẻ, làm những gì trẻ quan tâm, yêu thích, trẻ sẽ tích cực ghi nhớ việc tự mình học tập. Tôi biết trường hợp mẹ bận đi làm thì tuy chỉ 30 phút nhưng thực hiện mỗi ngày cũng khó khăn rồi. Lúc đó, hãy chia thành 10 phút một, mỗi ngày 3 lần, tạo thời gian cho trẻ tự do làm điều mình thích. Mẹ hãy tận dụng thời gian đưa đón đi nhà trẻ, giờ cơm, khi tắm rửa, lúc ru ngủ, vân vân, cũng được để lắng nghe câu chuyện của trẻ. Chuyện nắng mưa, hoa cỏ nở bên đường hay chuyện xảy ra ở nhà trẻ, vân vân, bất kỳ chuyện gì. Quan trọng là mẹ cùng bé tận hưởng những gì bé quan tâm. Khi ăn cơm, mẹ đừng nói, con ăn đừng có làm đổ đấy, mà hãy để bé ăn theo ý thích của mình và lắng nghe trẻ nói chuyện, tập trung vào việc ăn cơm thật vui vẻ. Vẫn còn sớm để dạy dỗ phép tắc cho trẻ 2 tuổi, nên mẹ không dạy cũng không sao. Nếu mẹ nhất định phải nói, thì chuyển sang miêu tả, chà, con làm đổ rồi sao? Và mỉm cười, làm đổ thì phải lau cho sạch nhé. Chắc chắn bé sẽ nghĩ, mình làm đổ mất rồi, và lau bằng tay, như vậy là hiệu quả lắm rồi. Trong lúc đi tắm, mẹ hãy tận hưởng thời gian tiếp xúc, chạm da với con. Tắm táp, chơi đùa trong bồn tắm, bồng bế con, vân vân. Khi được ôm ấp, thương yêu đầy đủ, hóc môn làm ổn định tâm hồn được tiết ra, có hiệu quả, giúp trẻ ôn hòa. Khi ru ngủ, hãy gợi ý cho trẻ, đi ngủ sớm ngày mai con mới dậy sớm được, Con có thể làm hòa với bạn. Con sẽ không còn kén cá chọn canh nữa đâu. Vân vân. Bất kỳ chuyện gì đang bận tâm. Người ta cho rằng khoảng thời gian trước khi ngủ, khi trái tim có thể yên bình, thì những từ khóa như vậy sẽ dễ được hấp thụ nhất. Vì vậy, chỉ cần dịu dàng nói với trẻ như vậy là có hiệu quả gấp mấy lần bình thường. Dù không cười tươi vui vẻ, trẻ vẫn tận hưởng trọn vẹn. Tuy giai đoạn phản kháng có vất vả, nhưng mặt khác, biểu hiện ở trẻ trở nên phong phú. Trẻ có thể biểu hiện cảm xúc của mình bằng nhiều cách. Khóc vì buồn, khóc vì nuối tiếc bộ dạng cũng khác nhau. Biểu hiện khi tức giận, biểu hiện khi mắc cỡ, cười vui vẻ, vân vân. Trẻ cho ta thấy những nét mặt khác nhau. Tuy nhiên, trẻ kiểu phản đối ít khi có biểu hiện tươi cười. Dù có cười cũng chỉ thay đổi nét mặt một chút ít. Vì vậy, có thể mẹ phải nghe những lời nói vô tình, kiểu đứa bé đó chẳng mấy khi cười, chắc thiếu tình thương của mẹ, vân vân. Do trẻ không thích tiếp xúc với ai khác ngoài mẹ, lặp đi lặp lại sự phản đối êm chả, ứ chịu, nên người khác nhìn vào sẽ thấy như đứa trẻ không đáng yêu chút nào. Dù vậy, người thường xuyên chơi với trẻ là mẹ sẽ thấy được những thay đổi con thấy vui, dù rất nhỏ đó. Dù xung quanh có nói gì, nếu bé tươi cười thật lòng với mẹ thì không có chuyện thiếu tình thương, cũng không phải do cảm giác tự khẳng định mình sụt giảm. Mẹ hãy tự tin trút tình yêu thương cho trẻ nhé. Để trẻ nói được, con chào cô, cảm ơn mẹ, xin lỗi bạn, vân vân, thì cha mẹ phải làm gương. Trẻ có khí chất kiểu phản đối khó đáp lại lời chào của ai đó. Chưa kể, nét mặt lại như khó chịu, phớt lờ, nên dễ bị người ngoài giận. Con, thằng nhỏ, sao mà khó chịu? Tại sao trẻ không biết chào hỏi? Vì thình lình bị bắt chuyện trước mặt mọi người, nên trẻ thấy ngượng. Không phải vì trẻ không muốn chào hay không thích người bắt chuyện với mình, nhưng vì vậy rất dễ bị hiểu lầm. Tuy vậy, nếu ta có ý thức cho trẻ ngay từ nhỏ, trẻ kiểu phản đối vẫn biết chào hỏi. Ngược lại, nếu đợi đến giai đoạn dậy thì mới bắt đầu tập, thì hơi khó. Vì vậy, quan trọng là tập cho trẻ thói quen chào hỏi càng sớm càng tốt. Ngoài ra, trước mặt con, bố mẹ nên chào chị, chào anh, chào cháu, vân vân, để làm gương. Trẻ con nhìn hình ảnh bố mẹ mà lớn lên. Vì vậy, nếu người mẹ luôn bên trẻ, thường chào hỏi mọi người như một thói quen, thì dù trẻ kiểu phản đối cũng sẽ biết nghĩ chào hỏi mọi người là chuyện đương nhiên. Tương tự, để sống trong xã hội thì cảm ơn, xin lỗi cũng là những câu giao tiếp quan trọng. Mẹ cũng cố gắng làm gương cho trẻ nhé. Giai đoạn 4 tuổi lại bắt đầu thời kỳ phản kháng. Có lúc trẻ sẽ nói những lời hỗn hào hoặc hành động thô bạo. Lên 4 tuổi, trẻ cảm nhận mạnh mẽ cái bẫy của hiện thực. Muốn mà không làm được, không được đón nhận mà không ai hiểu. Mức độ bực bội, cáu bẳn của trẻ tăng lên. Thái độ phản đối êm chả, tạm lắng vào lúc 3 tuổi, nhưng nay lại xuất hiện. Ngoài ra, trẻ lớn lên và biết thêm nhiều từ ngữ, nên phản đối bằng những từ ngữ khó nghe hơn. Không chịu, đáng ghét, còn ứ thèm, đi đi. Thậm chí, có cả trường hợp hành động thô bạo như đánh, đá người khác. Nếu mọi việc không như ý mình, việc nằm lăn qua sàn để ăn vạ cũng khủng hoảng hơn, nên có thể nói giai đoạn này là thời kỳ thử thách thứ hai của mẹ. Trong đó, những hành động rắc rối dễ được nhắm vào những người yếu hơn. Tuy không xa lạ, nhưng không thân thiết với bé bằng mẹ, đó là ông, bà. Bé gái kiểu khí chất phản đối sẽ có những lời hỗn xược như dễ ghét, cháu ghét ông. Bé trai thậm chí có thể có những hành động thô bạo như đánh, đá, vân vân. Do đó có khuynh hướng nhầm lẫn với những hành động thô bạo của trẻ kiểu hoạt động, nhưng trẻ kiểu phản đối hành động cố ý, tức khác với kiểu hoạt động. Cố ý, tôi đề cập ở đây là sự dự đoán. Nếu mình đánh thì người đó sẽ khó chịu. Trẻ kiểu phản đối biết điều đó nhưng vẫn hành động thô bạo. Đương nhiên, trẻ không có ác ý đến mức như người lớn với nhau. Nhưng do không kiềm chế được bực bội nên vẫn hành động thô bạo dù biết đối phương không thích. Thật ra trẻ không nói những lời khó nghe hay có hành động thô bạo với mẹ, người luôn bên cạnh trẻ như với ông bà, vân vân. Thực tế rất nhiều bà mẹ nói với tôi, con nó không phản kháng đến mức như vậy. Một mặt bất ngờ của kiểu phản đối. Tại sao trẻ chỉ thay đổi thái độ với ông bà mà thôi? Lý do chính là tính xã hội của trẻ kiểu phản đối khá cao. Tại những nơi công cộng như nhà trẻ, mẫu giáo, do trẻ ý thức đến người xung quanh và muốn trở thành người ưu tú, nên không làm những việc xa rời phạm vi mang tính mô phạm. Ngoài ra, do là những đứa trẻ thông minh, nên trẻ hiểu nếu chơi xấu sẽ bị đối phương ghét. Vì vậy, trẻ sẽ không làm những việc xấu với người mà trẻ vô cùng yêu thương là mẹ. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà trẻ không quý trọng ông bà. Ngược lại, trẻ có chút lờn mặt vì biết ông bà sẽ tha thứ cho những thái độ ngỗ ngược đôi chút của mình, nên đôi khi bày tỏ sự bực bội như vậy ở những nơi không ai thấy. Nếu bắt gặp trẻ có những lời khó nghe, những hành động thô bạo với ông, bà như vậy, mẹ hãy ôm chặt trẻ vào lòng. Thực hiện hành động rắc rối là do tâm trạng bất an, không kiềm chế được. Trước tiên hãy ôm trẻ để tiếp nhận tâm trạng đó. Trẻ sẽ trở nên yên tâm. Ban đầu trẻ sẽ vùng vẫy, phản kháng, nhưng mẹ vẫn ôm bé và dùng phương pháp lặp lại. Đúng rồi, khó chịu quá, mẹ biết. Dần dần trẻ sẽ thả lỏng cơ thể. Trưởng thành, rồi trẻ sẽ tự mình kiềm chế và thể hiện tâm trạng bằng cách khác. Có thể mẹ sẽ băn khoăn suy nghĩ rất nhiều trong giai đoạn trẻ phản kháng, nhưng mong các bạn hãy nghĩ rằng đến một lúc nào đó sẽ dịu thôi và cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này thật tốt. Để nuôi dạy tấm lòng biết quan tâm đến người khác, hãy để trẻ trải qua kinh nghiệm khó khăn, vất vả và tận dụng thông điệp mẹ một cách có hiệu quả. 5 tuổi là thời điểm nuôi dưỡng tấm lòng biết quan tâm. Phải có ý thức nuôi dưỡng tấm lòng biết quan tâm để trẻ hòa hợp với người khác và phát huy năng lực của bản thân. Để nuôi dưỡng được tấm lòng bao dung thật sự, cần biết nỗi đau của người khác. Có thể nói, việc cho trẻ kinh nghiệm, chịu đựng hay trải nghiệm khó khăn rất quan trọng. Nếu có kinh nghiệm về những vất vả, trái tim thông cảm với người khác cũng được nuôi dưỡng. Ngoài ra, thất bại và có cảm giác hối tiếc khi thử thách một điều gì đó cũng trở thành trải nghiệm quý giá đối với trẻ. Cho trẻ học. Trường hợp trẻ cãi nhau với bạn mà chúng có thể giải quyết với nhau thì mẹ cũng đừng can thiệp, chỉ quan sát theo dõi. Trẻ sẽ nhớ được cảm giác buồn bã hay học được cách chịu đựng. Dù thấy trẻ có vẻ bực bội khi làm món đồ thủ công không vừa ý, mẹ cũng cứ để cho trẻ vất vả một chút. Trẻ có thể nếm trải mùi vị hối tiếc. Làm cha mẹ không ai muốn thấy con mình khổ sở. Nhưng nếu mẹ giúp trẻ tránh né rủi ro, trẻ sẽ không học được những cảm xúc quan trọng như thế này. Ngoài ra, để giải tỏa bất an của bản thân, trẻ kiểu phản đối có khi đánh hay chơi xấu bạn. Do vậy, bằng cách truyền đạt bằng lời nói, con đánh bạn sẽ đau đấy. Nếu con bị đánh, con cũng sẽ không thích đúng không? Vân vân. Trẻ sẽ biết nghĩ đến cảm xúc của đối phương. Bên cạnh đó, sử dụng thông điệp ai, mẹ để truyền đạt cảm xúc của mình với con cũng có hiệu quả. I trong tiếng Anh nghĩa là tôi, tức thông điệp I. Ở đây là thông điệp của tôi với chủ ngữ là mẹ. Và ngược lại, có cả thông điệp you. You trong tiếng Anh có nghĩa là bạn, tức đây là thông điệp gửi đến con mà chủ ngữ là con. Khi trẻ làm gì đó mà bạn nói con giỏi quá, không được làm vậy, thì đó là thông điệp you. Trường hợp này, bạn truyền đạt đánh giá của mình đến con, nên nếu dùng quá nhiều thông điệp you, trẻ sẽ trở thành đứa trẻ quá quan tâm đến đánh giá của người khác. Ngược lại, trường hợp thông điệp I là phương pháp truyền đạt cảm xúc của mẹ, người tiếp nhận. Ví dụ, Mẹ nói, thấy con đánh bạn, mẹ rất buồn, thì trẻ sẽ hiểu được rằng hành vi của bản thân đem lại cảm giác không hay cho người xung quanh. Người lớn cũng có khi cho rằng mình không làm phiền ai và có những hành vi tùy tiện. Đúng là không trực tiếp làm phiền ai, nhưng có nhiều người chỉ nhìn hành vi đó thôi cũng cảm thấy khó chịu một cách gián tiếp. Các bạn đâu muốn con mình trở thành một người lớn, không biết điều như vậy, đúng không? Khi trẻ lên năm, bằng cách dùng lời nói cho trẻ nghe tâm trạng của mẹ, trẻ có thể hiểu được việc làm ích kỷ của mình gây ảnh hưởng xấu đến người khác. Việc suy nghĩ thấu đáo là bước đầu tiên để trở thành một người lớn chín chắn. Điều đó cũng nuôi dưỡng năng lực giao tiếp quan trọng để sống trong sự giao tiếp với người khác. Vì vậy, mẹ hãy truyền đạt cảm xúc của mình cho trẻ nghe nhé. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.